This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sử. Cũng vẫn bản tin COVID đầu tiên, có thêm 12.936 ca COVID-19 mới tính cho đến ngày hôm nay và 7.100 ca là của ngoài cộng đồng. Tính đến chiều ngày 28 tháng 11 của giờ Việt Nam thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cũng đã công bố có 12.936 ca mắc mới COVID-19. Thưa quý vị, trong số các ca mắc mới có 8 ca là nhập cảnh và 1.298 ca ghi nhận là ở trong nước, cũng giảm 120 ca so với ngày trước đó tại 57 tỉnh thành phố. Thưa quý vị, các tỉnh thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau: thành phố Sài Gòn 1.454 ca thêm nữa, Cần Thơ có 966 ca thêm nữa, Bình Dương 705, Tây Ninh 692, Bình Thuận thêm 598 ca, Đồng Tháp 592, Bình Phước 591, Đồng Nai 553, Vĩnh Long 545, Bà Rịa Vũng Tàu là 531, Bến Tre 522, Bạc Liêu 512, Sóc Trăng 491, Kiên Giang, thưa quý vị, Kiên Giang chúng tôi thấy có khoảng 439 trường hợp mới, Cà Mau 387 trường hợp, Hậu Giang 294, Hà Nội 277, Khánh Hòa thì có 258, An Giang 215, Bình Định 193, Bắc Ninh 185, Tiền Giang 155, Thừa Thiên Huế 136, Lâm Đồng 133 ca, Hải Phòng 128 ca mới, Long An 101 ca, Gia Lai 88, Hà Giang 85, Đắk Lắk 75, Đắk Nông 72, Thanh Hóa 71, Nghệ An 70, Đà Nẵng 66, Hà Tĩnh thì 65, Quảng Nam 64, Vĩnh Phúc thì 58, Thái Nguyên 58, Bình Thuận 57, Hòa Bình 49, Hải Dương 41, Phú Thọ 40, Nam Định 40, Thái Bình 34, Quảng Ngãi 31, Quảng Ninh 28, Tuyên Quang 21, Hưng Yên 27, Quảng Trị 26 ca mới, Phú Yên 23, Quảng Bình 21, Yên Bái 17, Hà Nam 16, Bắc Giang 11, Điện Biên 7, Lào Cai 5, Bắc Cạn 2 cũng như là Sơn La có 1 ca mới thêm. Các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với các ngày trước đó có Trà Vinh, thưa quý vị. Những địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với cái ngày trước đó đó là Bình Phước tăng thêm 452 ca, Bến Tre thì tăng 257 ca, Hải Phòng tăng 106 ca ở Hải Phòng, thưa quý vị. Và kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam có 1.210.340 ca mắc COVID-19 trong cái đợt dịch thứ tư. Đợt dịch thứ tư là tính từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 cho đến tận ngày hôm nay thì cái số ca nhiễm được ghi nhận ở trong nước đó là 1.205.128 ca. Trong đó người ta nói rằng là có 955.819 bệnh nhân đã được công bố là khỏi bệnh. Có 2 tỉnh thành phố không có phát hiện ca lây nhiễm thứ phát trên cái địa bàn trong 14 ngày qua, có Bắc Cạn, Lai Châu, thưa quý vị. Các địa phương ghi nhận những số ca nhiễm tích lũy cao trong cái đợt dịch này đó là thành phố Sài Gòn có 467.407 ca, Bình Dương 280.908, Đồng Nai có 86.184, Long An có 38.039 và Tiền Giang là 27.182 ca ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong cái đợt dịch này đó, thưa quý vị. Đó là bản tin đầu tiên trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sử ngày hôm nay để gửi đến cho quý vị tình hình COVID và là như vậy. Và phải gọi rằng là nhìn vào cái Việt Nam và nhìn nếu mà quý vị quan tâm thời sự về Việt Nam của chúng ta thì quý vị thấy với cái dáng vẻ bề ngoài mà chính quyền địa phương đang cố gắng để mà tạo dựng lên để cho nó giống như là trở lại cuộc sống bình thường, nhưng mà thực sự ra bên trong thì phải gọi là khuất tất nhiều lắm và những cái bệnh của cái COVID này cũng vẫn còn tiếp tục. Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Sài Gòn lại chật kín bệnh nhân, thưa quý vị. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong cái ngày 25 tháng 11 cách đây mấy ngày, thưa quý vị, thì cũng đã loan tin là cái số bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập viện tại bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình, Sài Gòn lại trở nên đông kín người bệnh. Trên tờ báo Tuổi Trẻ cho hay là vào chiều của cái ngày 24 tháng 11 thì tất cả các giường bệnh từ hồi sức bệnh nặng, tình trạng trung bình đến cấp cứu đều đã chật kín bệnh nhân. Phía bệnh viện phải kê thêm giường xếp cho bệnh nhân trong cái tình trạng nhẹ nằm dọc theo cái hành lang, thưa quý vị. Ông Hồ Hữu Đức, ông phó giám đốc của bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng ở quận Tân Bình cho biết là cái tuần đầu tiên của tháng 11 thì bệnh viện bắt đầu tiếp nhận nhiều bệnh nhân từ các đơn vị chuyển đến. Khoảng 2 tuần nay thì bệnh viện lại tiếp tục phải tiếp nhận bệnh nhân và các giường cấp cứu lúc nào cũng đầy kín những cái người bệnh. Ông Đức nhận định là hiện tại thì đang là cái đỉnh của cái dịch mới nữa. Bệnh viện đang nhận điều trị cho 850 bệnh nhân. Bệnh viện có 70 bác sĩ và 140 điều dưỡng. Ở cái khu bệnh nặng thì có 128 bệnh nhân nhưng chỉ có 4 bác sĩ cũng như là 7 điều dưỡng chăm sóc và điều trị mà thôi. 4 bác sĩ và 7 điều dưỡng phải điều trị và chăm sóc cho 128 bệnh nhân nhé thưa quý vị. Và theo ông Đức, thì ông ta nói rằng là tình trạng mà tràn đầy những cái bệnh nhân đang bắt đầu diễn ra và bệnh viện thì gặp rất là nhiều những cái khó khăn về nhân lực bởi vì lực lượng chi viện thì cũng đã rút đi rồi. Được biết là trước đó thì ông Tăng Chí Thượng, ông này ông giữ chức là giám đốc của Sở Y tế của thành phố cũng đã cho biết là đã có nhiều nhân viên y tế xin nghỉ việc bởi vì áp lực công việc nhiều mà đồng lương thì quá thấp đó thưa quý vị. Cũng bản tin COVID ở Sài Gòn thì thưa quý vị, bác sĩ cũng đã tiết lộ nhiều ca COVID-19 nặng ở Sài Gòn đã chích Sinopharm thưa quý vị. Bác sĩ Lê Duy Lạc, ông Lê Duy Lạc này là ông phó trưởng khoa hồi sức của bệnh COVID-19 ở Bệnh viện Thủ Đức đã tiết lộ trên trang cá nhân. Trong 2 tuần gần đây, F0 nặng tăng đột biến sau tháng 10 êm ả. Có lúc bệnh nặng trong khoa chỉ còn có 50% thì bây giờ bệnh nặng COVID-19 toàn viện luôn quá cái sức chứa với 130% công suất của giường. Bác sĩ Lạc cho biết thêm là trong số những cái ca mà nguy kịch cần thở máy thì những người trường hợp không chích vaccine ngừa COVID-19 lên đến gần 50% vì nhiều lý do lắm. Những ca nặng nguy kịch có chích vaccine thì Verocell tức là Sinopharm rất là nhiều nhất nhưng mà nặng vào hồi sức thì cái khả năng sống hồi phục cao hơn bệnh nhân không có vaccine. Đánh giá chủ quan theo Facebook Duy Lạc Lê vào hôm 27 tháng 11 tức là ngày hôm qua có viết như vậy. Thưa quý vị, vị bác sĩ này cũng đã cho biết thêm 100% bệnh nhân COVID-19 ở Sài Gòn chưa được tiếp cận và nhận cái thuốc Monopiravir ở nhà. Cái bài đăng vaccine có chi nói nấy của bác sĩ Lạc đã cho thấy là cái hiệu lực của Sinopharm thua kém các loại vaccine Anh, Mỹ trong cái lúc mà đa phần thường dân ở Sài Gòn cũng như là ở các tỉnh thành ở Việt Nam chỉ được chích vaccine Trung Cộng nhiều hơn. Cùng ngày thì một bản tin trên báo Tuổi Trẻ đã dẫn lời ông Đỗ Văn Dũng, ông này là giữ chức là trưởng khoa y tế công cộng, cựu phó hiệu trưởng của trường Đại học Y Dược ở Sài Gòn cũng đã nói rằng là nghiên cứu trên quy mô hẹp hơn đã cho thấy là có thể chích chéo giữa vaccine Sinopharm và AstraZeneca hay hoặc là Sinopharm và Pfizer theo một cái nghiên cứu ở Thái Lan và giữa vaccine Sputnik V và AstraZeneca nghiên cứu ở Nga. Riêng vaccine Sinopharm Trung Cộng tuy an toàn cao nhưng mà hiệu lực có thể hơi yếu ở cái người cao tuổi. Vì vậy, nếu liều 1, 2 là vaccine Sinopharm thì nên được chích cái mũi tăng cường bằng vaccine công nghệ mới như là AstraZeneca hay hoặc là Pfizer. Phát ngôn này đã được đăng tải trong cái bối cảnh mà số ca nhiễm COVID-19 trong ngày ở Sài Gòn đã tăng, đã tiến đến cái mốc là 2.000 khiến cho các bệnh viện bị lấp đầy. Và theo báo trên tờ báo Vietnamnet vào hôm 27 tháng 11 thì bệnh viện dã chiến tại quận Tân Bình hiện đã phải kê giường cho các bệnh nhân COVID-19 nằm ở hành lang do là quá sức rồi thưa quý vị. Đó là cái tình hình rất là nguy. Nhưng mà nhìn cái vẻ bên ngoài thì chúng ta thấy hơi lắng động, mặc dù đi ở bên ngoài thì xe cộ rất là nhiều. Những cái khu ăn uống vẫn còn rất là đông người. Nhưng mà khi mà đến những cái nơi mà bệnh viện á, thì chúng ta sẽ thấy được những cái cảnh phải gọi là rất là nguy hiểm mà được chính những cái tờ báo của ở trong nước đã đăng như vậy thưa quý vị. Cũng cái tin COVID thì có một cái bản tin ở Thanh Hóa cho hay được đăng trên cái tờ Việt Nam VN Express cho hay là 4 người chết sau khi mà tiêm vaccine Verocell ở Thanh Hóa. Tờ báo VN Express đã cho hay là đã có 4 người chết do cái biến chứng sau khi mà tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Trung Cộng ở tỉnh Thanh Hóa, trong khi mà hàng chục người khác vẫn đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện sau cái vụ tiêm ngừa COVID-19 nghiêm trọng nhất ở Việt Nam cho đến nay. Ca tử vong thứ tư là một nữ công nhân mới có 36 tuổi ở công ty giày Kim Việt. Cô đã được tiên lượng nguy kịch từ trước và tử vong ngay sau khi mà can thiệp ECMO, tức là chạy tiêm phổi nhân tạo ở bên ngoài cơ thể được 2 ngày. Nữ công nhân này là một trong hơn 60 người bị phản ứng sau khi mà tiêm vaccine Verocell ở huyện Nông Cống 3 ngày trước đây. Trong đó thì có 9 người bị nặng phải đưa lên bệnh viện cái tuyến tỉnh, còn những người mà còn lại thì biểu hiện nhẹ hơn cho nên được theo dõi ở bệnh viện tuyến huyện. Và cũng theo VN Express thì tất cả những người mà bị biến chứng sau khi mà chích vaccine Verocell đều là nữ trong độ tuổi từ 25 cho đến 30, cùng là công nhân ở công ty giày Kim Việt. Trước đó thì thưa quý vị, hôm 23 tháng 11, công ty này đã tổ chức tiêm vaccine Trung Cộng cho khoảng 400 công nhân. Thì xảy ra cái vụ tử vong hiện giờ thì ngoài 4 người không qua khỏi, những công nhân còn lại đang được theo dõi ở bệnh viện tỉnh, huyện đều đã ổn định và đang chờ xuất viện, theo lời của lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa thông tin cho báo chí hay là như vậy. VN Express đã dẫn lời của bác sĩ Nguyễn Văn Chi, ông này là cái người mà được Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam điều động từ Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội vào Thanh Hóa để mà chữa trị cho các bệnh nhân bị biến chứng sau khi mà tiêm, cho biết là những người này bị nặng là do sốc phản vệ và dẫn đến viêm cơ tim, giảm tiểu cầu đó thưa quý vị. Một gia đình được nhận 2.000 đồng tiền đồng hồ nha thưa quý vị, cái tiền để mà hỗ trợ thiệt hại do bão. Wow, nhận được 2.000 đồng hồ chứ không phải 2.000 Mỹ Kim. Nhận được có nhiêu đó thôi, cho vì cái vấn đề là tiền hỗ trợ thiệt hại do bão thưa quý vị. Cái này được đăng trên tờ báo Tuổi Trẻ trong cái ngày 26 tháng 11, đã loan tin là vào cái ngày 25 tháng 11. 2021 thì sau khi mà chờ đợi cả buổi ở xã Sinh Hoạt Văn Hóa thôn Bình Thạnh, bà Nguyễn Thị Kim Truyện ở xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũng đã nhận được 2.000 đồng hồ tiền để mà hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 9 và số 6 gây ra cho năm 2020. Trước cái sự việc này thì ông Nguyễn Văn Phú, ông chủ tịch của xã Tam Vinh, xác nhận là cái việc mà bà Truyện chỉ nhận được 2.000 đồng hồ tiền hỗ trợ là đúng sự thật. Ông Phú giải thích là sau khi mà xảy ra bão thì viên chức xã đã đi kiểm tra, lập danh sách thì cái mức thiệt hại của gia đình bà Truyện chỉ có một cây chuối. Diện tích thiệt hại được xác định là 10m², thiệt hại hơn 70%. Trong đó thì theo cái quy định của nhà cầm quyền về cái mức hỗ trợ thiệt hại cây công nghiệp thì cây ăn quả ở cái mức hơn 70%. Do thiệt hại thì số tiền hỗ trợ là 4 triệu đồng một ha. Chiếu theo quy định này thì gia đình nhà bà Truyện thiệt hại 10m² thì chỉ nhận được số tiền là 2.000 đồng hồ. Ông Phú cho biết là trước khi mà đưa cái tiền cho người dân thì xã cũng đã niêm yết về cái mức đền bù tại nhà văn hóa thôn, nhưng mà có thể là do họ không quan tâm cho nên sau khi mà chờ đợi cả buổi thì người dân bị bất ngờ vì cái số tiền quá ít. Theo ông Phú thì toàn bộ xã Tam Vinh có 588 gia đình được nhận hỗ trợ, trong đó có 31 gia đình được nhận hỗ trợ với số tiền là dưới 10.000 đồng hồ nha thưa quý vị. Cũng bản tin COVID và tình hình kinh tế, bị ngăn sông cấm chợ thì nhiều chợ ở miền Tây điều hiu thưa quý vị. Tính ở Hậu Giang cho hay, được đăng trên tờ báo Zin thì nhiều chợ truyền thống ở miền Tây điều hiu, vắng cả khách cũng như là tiểu thương, mặc cho cái giá thực phẩm và hàng hóa cũng đang giảm mạnh. Trên tờ báo Zin cho hay thì khoảng một tuần nay các tỉnh miền Tây áp dụng thêm những cái biện pháp tạm thời để mà chống COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Trong đó thì có nơi chính quyền địa phương phải phát phiếu đi chợ cho người dân không quá 15 lần một tháng. Cụ thể là tại Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh, ông này giữ chức là chủ tịch tỉnh, ký văn bản là tăng cường những cái biện pháp ngăn chặn kiểm soát hiệu quả của dịch COVID-19 áp dụng từ 24 tháng 11. Một, yêu cầu là người dân hạn chế tập trung đông người không quá 20 người tại một cái thời điểm. Đặc biệt là cái người mà chích đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 thì mới được đi chợ thôi. Với những cái quy định mới từ cái phía chính quyền sở tại thì nhiều chợ vắng người, nhiều tiểu thương phải tạm thời đóng cửa quầy sạp, ngưng kinh doanh để mà chờ chính sách mới trở lại để mà mua bán tiếp. Tương tự tại Sóc Trăng thì ông Nguyễn Văn Quận, ông này giữ chức là chủ tịch thành phố Sóc Trăng, đã ký văn bản yêu cầu là ban quản lý các chợ thành lập một cái tổ y tế test nhanh SARS-CoV-2 và xây dựng kế hoạch xét nghiệm định kỳ 3 ngày một lần cho các tiểu thương và người đi chợ chọn ngẫu nhiên, chậm nhất là cái ngày 30 tháng 11 để mà tiện cho việc kiểm tra quản lý góp phần phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả. Anh Đắc Vinh là anh tiểu thương ở chợ phường 2 thành phố Sóc Trăng cho biết là những cái ngày gần đây số lượng tiểu thương tại chợ ngưng kinh doanh trực tiếp chuyển sang bán online tăng lên, phần vì chợ ế, phần vì thực hiện quy định của tỉnh. Không riêng gì anh Vinh, tiểu thương tại nhiều chợ ở miền Tây cũng đã chuyển sang cái hình thức là bán hàng online. Ngay tại Lão Phú Quốc thì tỉnh Kiên Giang nói với trên tờ báo Zin, lãnh đạo ban quản lý của chợ Dương Đông cho biết là tiểu thương tại chợ nghỉ khá là nhiều. Người dân địa phương sợ dịch bệnh cho nên hạn chế ra đường. Chợ vắng khoảng 50% so với cái thời điểm bình thường. Ngay như là chợ trung tâm của thành phố Phú Quốc cũng là vắng người cho nên nhiều cái loại thủy sản, hải sản cũng đã giảm giá từ 20% cho đến 30% so với cùng kỳ của năm trước. Đó thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo cũng chắc có lẽ là một bản tin sau cùng để gửi đến cho quý vị. Người Việt ở hải ngoại đã gửi về Việt Nam hơn 18 tỷ Mỹ Kim bất chấp COVID-19. Ngân hàng Thế giới WB đã cũng như là tổ chức hợp tác quốc tế về cái người di cư dự báo là cái lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 ở mức là 18.1 tỷ Mỹ Kim, đứng thứ 8 trên thế giới và đứng thứ 3 trong cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hồi năm 2020, lượng tiền do người Việt ở hải ngoại gửi về Việt Nam là 17.2 tỷ, đứng thứ 11 trên thế giới. Theo báo Thanh Niên, hôm 27 tháng 11, thì chỉ tính riêng tại Sài Gòn trong 2 tháng qua, kiều hối chuyển về thành phố này tăng khoảng 1 tỷ Mỹ Kim, chủ yếu đổ về từ các thị trường truyền thống như là Mỹ, Úc, Canada và châu Âu. Báo này đã dẫn bình luận của ông Nguyễn Hoàng Minh, ông này giữ chức là phó giám đốc của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ở Sài Gòn, cho biết rằng là nguyên nhân khiến lượng kiều hối gia tăng mạnh trong năm nay là do Sài Gòn thực hiện giãn cách xã hội, tức là phong tỏa để mà phòng chống dịch COVID-19, cho nên những người ở nước ngoài đã chuyển tiền về hỗ trợ cho người thân của mình. Tờ báo Thanh Niên cũng đã nêu một cái suy đoán của ông Trần Thanh Hải, hiệu trưởng của trường cao đẳng Viễn Đông, rằng kiều hối về Việt Nam gia tăng do nhiều người gốc Việt ở Bắc Mỹ, ở châu Âu được nhận tiền an sinh xã hội từ 400 cho đến 600 đồng mỗi tuần, không làm gì mà mỗi tháng cũng nhận được 2.000 Mỹ Kim. Tình hình dịch bệnh vừa qua tại Sài Gòn đã diễn ra khá là phức tạp, khiến cho nhiều kiều bào tích góp gửi về cho người thân nhiều hơn. Ông Hải được trích lời đã nói như vậy. Và đáng lưu ý thì tờ báo Thanh Niên đã dẫn lời khuyên của ông Hà Tôn Vinh. Ông này là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty giáo dục đào tạo và tư vấn quốc tế Stella Management. Nói rằng là với những cái việc kiều mà nhận trợ cấp từ chính phủ nước sở tại mà không xài hết, có thể chuyển về hỗ trợ người thân. Còn những người mà vay ngân hàng vốn rẻ có thể bằng cách nào đó chuyển một phần vốn về đầu tư trong nước cũng là tốt lắm. Hiện thì lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Việt Nam quanh ở mức 5% cho đến 6% mỗi năm, dù có giảm so với trước nhưng mà cao hơn ở nước ngoài. Gửi tiền về nước vừa lãi cao mà lại bảo đảm an toàn hơn. Ông này cũng nói như vậy, không biết có phải là như vậy hay không. Theo các báo ở Việt Nam thì hiện có khoảng 5.3 triệu người Việt Nam sinh sống và làm việc cũng như là học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 5 năm qua, WB, tức là ngân hàng của quốc tế, cũng đã ước tính là tổng lượng kiều hối gửi về Việt Nam đạt khoảng 71 tỷ Mỹ Kim và con số này được ghi nhận là tăng bình quân 6% sau mỗi năm đó thưa quý vị. Và thưa quý vị, với bản tin người Việt ở hải ngoại gửi về Việt Nam hơn 18 tỷ Mỹ Kim bất chấp Covid cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau.